Tây Phương Vịnh. Một La Mã. Tây Phương Cổ Giáo Thế Tôn Tuyên, Đông Độ Khai Tông Hiệu Bạch Liên, 18 Đại Hiền làm Thượng Thủ, Hổ Khê Tam Tiếu tới nay truyền. Chú thích: ở Trung Hoa, núi Lô Sơn, Tổ Huệ Viễn chuyên tu tịnh độ, lập nguyện không rời núi. Một hôm, một nho sĩ và một đạo sĩ đến bàn đàm. Ngài tiễn khách xuống núi, vui bước lên cầu, sắp qua suối. Chợt có tiếng hổ gầm. Ngài giật mình nhớ bổn nguyện, vội dừng chân. Ba vị cùng cười mà chia tay. Người sau do sự tích này đặt tên con suối là Hổ Khê. Tây Phương rực rỡ một con đường, công đức nguy nguy khó nghĩ lường. Chẳng một Thích Ca khai đạo lộ, hằng xa chư Phật đồng xưng dương. Tây Phương Khải Giáo Đức Mâu Ni, thương xót chúng sanh đại từ bi. 16 Pháp Quán Thân chỉ dạy, tu hành tối thượng niệm A-di. Hai La Mã. Tây Phương Sơ Quán Cốt Tinh Kiên, mặt trời khi lặn hình trống treo. Mở mắt nhắm mắt ta vẫn thấy, đi đứng nằm ngồi tâm chẳng quên. Chú thích: Kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy 16 pháp quán để tu tịnh độ. Trước hết quán mặt trời lặn, chuyên tâm hướng về phương Tây. Tây Phương Nhị Quán Khắp Thanh Không, trong veo màu nước lắng mênh mông. Băng tướng trang nghiêm quang ánh triệt, lưu ly mặt đất chiếu suốt thông. Chú thích: kế tưởng khắp khung trời trong xanh ở phương Tây là ngọc lưu ly, tướng như nước đá, băng, trong suốt óng ánh. Vì theo 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà, thì cõi cực lạc, mặt đất trong suốt như ngọc lưu ly. Nhân dân tùy theo chí nguyện, muốn thấy cõi nào liền thấy rõ ràng như thấy mặt mình trong gương. Tây Phương Tam Quán Cây Từng Hàng, trăm báo sáng choang sắc huy hoàng. Sen báo vô tươi xanh đỏ trắng, tứ quán đáy ao rải cát vàng. Tây Phương Ngũ Quán Tám Công Đức, nước trừ phiền não trợ bồ đề. Uống vào tội chướng tiêu trần kiếp, bát nạn tam đồ vĩnh vô xâm. Tây Phương Lục Quán tổng bao hàm, vi diệu hương khiết ao bảy báo. Cây nước hoa chim vang pháp ngữ, bổn tánh Di Đà chẳng nghĩ bàn. Tây Phương Thất Quán Phật Bảo Tòa, 84.000 cánh sen báo. Mỗi cánh 84.000 gân, mỗi gân tia sáng nhiếp quần xanh. Tây Phương Bát Quán Tử Kim Thân, tướng hảo quang minh vô đẳng luân. Nhiếp thủ chúng sanh quy cực lạc, cha con đồng tánh rất tương thân. Chú thích: quán thân Phật rực rỡ như núi vàng. Đức A-di-đà và mười phương chúng sanh đồng một Phật tánh, nên gọi là cha con. Tây Phương Cửu Quán Dụng Thành Tâm, thường niệm từ bi Quán Thế Âm. Chỉ được nghe tên liền hưởng phước, lành thay đại sĩ nguyện hoằng thâm. Tây Phương Thập Quán Thật Khôn Lường, đại lực oai quan thế chí vương. Xứ xứ phân thân hằng giáo hóa, thề nơi biển khổ làm cầu đường. Tây Phương Tam Thánh phải phân minh, chư Phật đều từ tâm tưởng sanh. Thập Nhất Chân Quán thông xử lý, lo gì tịnh độ chẳng viên thành. Chú thích: thấy hình tướng Phật là do nhận thức ở thị giác thần kinh. Tưởng hình dung Phật là do ý thức ở não. Thần kinh hệ hư liệt thì chúng ta liền không biết gì. Âm thanh, sắc tướng, tư tưởng đều tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Nhưng tánh thể bản lai thường trụ diệu minh là tánh diệu chân như, đồng với mười phương Phật, nên cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Tây phương hóa Phật phóng quang minh, vô lượng phân thân độ hữu tình. Y chánh trang nghiêm khôn nói xiết, 12 pháp quán đã chu viên. Tây phương giáo chủ đấng đại từ, tiếp dẫn chúng sanh hiệu đại sư. Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, vĩnh không thoái chuyển chứng bồ đề. 13. A. Tây phương một nẻo hướng lên đường, viên phát ba tâm đế lý minh. Thượng phẩm thượng sanh khoảnh khắc tới, hoa khai thấy Phật ngộ vô sanh. Chú thích: ba tâm, bi tâm, thâm tâm và trực tâm. Đế lý minh, tỏ rõ chân đế, tục đế và trung đế. B. Tây phương vui vẻ lạ lùng thay, thượng phẩm trung sanh tùy nguyện ngay. Tâm tác Phật hẳn tâm là Phật, đoan nghiêm tự tại ngự kim đài. Chú thích: Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Tánh chúng sanh bản lai đồng thể với Phật. Lúc mê tạo nghiệp hư vọng gọi là chúng sanh. Nay niệm Phật, tưởng Phật thì ngay lúc này cả thể cả dụng đều là Phật. C. Tây phương chỉ cốt đạo tâm kiên, thượng phẩm hạ sanh bát nhã thuyền. Mau mau nhẹ gót ai có nguyện, mỗi người một đóa đại kim liên. 14. A. Tây phương sáng tỏ lý khổ không, hàng A-la-hán đủ thần thông. Trung phẩm thượng sanh tam muội lực, danh hiệu Di-đà khéo dụng công. B. Tây phương nếu biết giới huân tu, trung phẩm trung sanh vào hàng thánh. Nửa kiếp hoa nở chứng vô sanh, thấy Phật nghe Pháp được thọ ký. C. Tây phương trợ đạo hiếu đầu tiên, lòng từ siêng gieo giống phước điền. Trung phẩm hạ sanh nghe diệu Pháp, niệm Phật hồi tâm giữ ngôi hiền. 15. A. Tây phương Đức Phật nguyện vô biên, nhất niệm quy y diệt tội khiên. Hạ phẩm thượng sanh nghe Phật hiệu, ơn thiện tri thức đại nhân duyên. B. Tây phương đại đạo vốn xưa nay, không quản kẻ kia tội nặng thay. Hạ phẩm trung sanh nhờ sức bạn, khuyên dạy biết nghe thật là hay. C. Tây phương cho đến giờ lâm chung, mới gặp người quen chỉ nẻo thông. Một đời tội ác liền tiêu sạch, hạ phẩm hạ sanh phước vô cùng. 16. Tây phương là chỗ vẫn ước mong, niệm niệm tinh thành cố gắng công. Tưởng tự thân mình sanh cõi Phật, trực hạ thừa đương chứng viên thông. Tây phương do dự chẳng quyết minh, phải đọa nghi thành 500 năm. Quán Âm Thế Chí hằng thuyết Pháp, đưa về cực lạc chứng vô sanh. Ba La Mã: tu thập độ hồi hướng vãng sanh. 1. Tây phương bá thí hướng kim liên, vui vẻ gieo duyên cấy phước điền. Thân mạng của tiền đều hỷ xả, lên cao thượng phẩm phước vô biên. 2. Tây phương trì giới giữ tâm lành, niệm Phật kim tu lý quán minh, giới phẩm tinh nghiêm lìa cấu uế, hoa sen thơm ngát đạo viên thành. 3. Tây phương nhẫn nhục ấy chánh nhân, hào quang tướng sáng diệu kim thân, nhu hòa mềm dịu hay giáo hóa, vạn loại hàm linh đồng thoát trần. 4. Tây phương tinh tấn niệm ngày đêm, phiền não tâm ma quét sạch liền, phước tuệ song tu đều hồi hướng, một lòng dõng mãnh hẳn như nguyền. 5. Tây phương thiền định sớm cao đăng, nhất tâm không loạn nên dễ thăng, thanh tịnh pháp thân rành đại ý, kiến giải minh thông bậc nan thắng. 6. Tây phương bát nhã tâm đã khai, thanh sắc tức không vô quản ngại, trí tuệ viên dung xúc xứ thông, hoa sen thất bảo tùy khứ lai. 7. Tây phương Bồ Tát tu phương tiện, quán thông sai biệt trí niệm niệm, đại bi thương xót thả từ hàng, vớt kẻ trầm luân lên bờ giác. 8. Tây phương lập nguyện cứu mê tình, chư Phật Như Lai tác chứng minh, danh hiệu Di Đà hoằng phổ biến, ở trong biển khổ thuyền vô sinh. 9. 10. Tây phương đại sĩ chí lực kiên, hoằng dương Phật Pháp vô ngại biện, thành tựu trí tuệ viên mười độ, một lòng tu học hạnh phổ hiền. 4. La Mã lý quán: Tây phương mỗi bước đạp liên hoa, mở cửa khai đường Tạ Thích Ca, căn dặn khăng khăng không chi khác, một lòng nhớ Phật sớm về nhà. Tây phương ta Phật vốn đồng danh, chân tâm vạn đức chớ nghi mình, nếu nghe âm thanh liền tỉnh thức, nói chi xa cách vạn dặm trình. Tây phương đâu có quá xa mà, trực hạ thừa đương tại sát na, chạm mặt gặp duyên đều cực lạc, sắc thanh muôn pháp diễn ma ha. Tây phương nhất cú khéo dụng công, bổn lai diệu hữu tức chân không, niệm Phật tham thiền không hai nẻo, thanh thanh thức tỉnh chủ nhân ông. Tây phương chánh niệm sớm hành trì, vọng hết tình quên lặng nghỉ nghì, bậc thượng thiện căn mà kiến tánh, vốn là mình đó thật A-di. Tây phương bổn tánh nào có hay, tâm tư suy nghĩ xót thương thay, lục đạo tam đồ sanh tử khổ, nếu mà tỉnh ngộ trở về ngay. Tây phương đại đạo thông sự lý, tiên yếu rõ tự tánh A-di, duy tâm tịnh độ trong gan tất, nhưng phải hội được vi diệu chỉ. Tây phương dễ đến, đạo dễ thành, mười niệm tinh chuyên liền vãng sanh, phụng khuyến thế gian lên thuyền pháp, đường về đất Phật rất an lành. Kinh Pháp Cú phẩm Quảng Diễn. 1. Ăn ngủ nhiều, rỗi rảnh chơi, như bò chỉ to xương thịt, qua lại sanh tử gian nan, bậc trí tuệ cầu giải thoát. 2. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, niệm Phật, Pháp, Tăng già. 3. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, niệm thân, thọ, tâm, pháp. 4. Vui tinh chánh pháp, suy luận giáo lý, trí tuệ tăng trưởng, phát sanh hạnh lành, phước đức vô lượng. 5. Tính giới tàm quý, văn xã và tuệ, đủ bảy thánh tài, tỳ kheo sáng chói. 6. Người lành ai cũng quý, như núi tuyết sáng chói. Người ác ai cũng sợ, như tên bắn ban đêm. 7. Sống cô đơn trong rừng vắng, tinh cần kiểm soát thân tâm, đi đứng nằm ngồi tỉnh giác, thoát ngoài cuộc thế hiểm nguy. Phẩm địa ngục. 1. Bảy tỳ kheo 25 năm tu trong núi không đắc đạo, bàn nhau khất thực nhục nhã, chi bằng ra đời lấy vợ làm giàu. Đức Phật xa biết, liền hiện thân một sa môn đứng đón đường, khuyên rằng: gia nghiệp khó lập, mong vợ con đem sung sướng, khác nào uống thuốc độc mong khỏi bệnh. Rồi đây dây dưa nhiều kiếp nhọc nhằn, phải biết thân là gốc khổ. Kiếp này lỡ đã có thân, dù tu hành, thân vẫn đem khổ não. Mai đây chứng vô sanh, không thân sẽ hết khổ. 2. Vì không tin chánh pháp nên biến nhát làm lành, buông lung theo ác nghiệp, kiếp sống kéo dài trong đau khổ. Mai đây đọa địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Nên Phật dạy phòng hộ thân tâm như canh gác thành ở biên thùy. Khoảnh khắc buông lung là bị rơi ngay vào sầu lo. 3. Không đáng hổ lại hổ, việc đáng hổ lại không. Không đáng sợ mà sợ, việc đáng sợ lại không. Không lỗi cho là lỗi, có lỗi lại bỏ qua. Si mê tà kiến thế, địa ngục khó lánh xa. 4. Giữ gìn giới luật, thực hành thiền định, trí tuệ sáng suốt, chánh kiến quang minh, như đèn tỏ rõ giả thật tội phúc, mới được sanh về cảnh giới an lành. Phẩm voi. 1. Đức Phật rửa chân xong, chỉ chậu nước đục, hỏi La Hầu La: nước này nấu ăn được không? Thưa, nay đã bẩn thì chỉ còn cách đổ đi. Tuy con đã xuất gia, nhưng bụi nhơ ba độc còn đầy ở trong tâm, thì chỉ là hạng người vứt đi. Này La Hầu La, con nghĩ sao? Cái chậu này đựng thức ăn được không? Thưa, đã là chậu rửa chân, làm sao còn đựng thức ăn? La Hầu La cẩn thận đấy. Một lần đã mang tiếng xấu là hay nói dối, thì từ nay không ai tin cậy nữa. Đức Phật dùng ngón chân hất cái chậu tung lên. Con có sợ chậu vỡ không? Vật không giá trị, lỡ có vỡ cũng không tiếc lắm. Con nhớ nha, kẻ không giữ gìn thân miệng ý hiền thiện, các bậc hiền thánh không thương tiếc. Đầy La Hầu La, con voi ra trận tha hồ sông pha, chỉ cái vòi là nó phải rút vào giấu kín, vì đây là nơi hiểm yếu. Nếu để bị thương, ác phải chết. Tu sĩ chúng ta, trong mặt trận chiến đấu với ma vương, hễ giữ gìn được cái miệng không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác, thì có thể đắc đạo, xa lìa ba đường khổ, thoát họa sanh tử. 2. Như voi lâm trận, không sợ rừng tên, một lòng thành tín, độ người thế gian. Chỉ nhờ thành tín mà điều phục mình, cũng chỉ thành tín điều phục được người. 3. Ý điều phục thuần thục, thường hành hạnh an vui, kết sử sẽ phục hàng, như voi thuần nhờ móc. Nguồn ý khó điều chế, cứ miên man thói cũ, ai tự điều tâm mình là đệ nhất anh hùng. 4. Quy y Phật Pháp Tăng, quán kỹ bốn thánh đế, đây duy nhất con đường vượt thoát tất cả khổ. Quy y Phật Pháp Tăng, ắt được chân trí tuệ, vượt tám nạn thảnh thơi, cát tường tối cát tường. 5. Ta như voi lâm trận, mạnh tiếng giữa gươm đao, chịu đựng mọi phỉ báng, ác giới rất nhiều người. Đức Phật nói với A Nan kệ pháp này, nêu cao hạnh nhẫn nại, không những không chống trả mà còn xót thương người ác vì họ đang sống trong khổ triền miên. 6. Thấy thánh nhân vui thay, được nương tựa an thay, lìa kẻ ngu hay thay, làm lành hạnh phúc thay. 7. Vui đạo không phóng dật, thường phòng hộ tự tâm, tự thân sẽ thoát khổ, như voi thoát hầm hãm. Phẩm ái dục. 1. Cây bẩm rễ sâu chắc, bị chặt vẫn đâm cành, tâm ái chưa dứt tuyệt, khổ não lại phát sanh. Như khỉ xa rừng cây, vội vàng quay trở lại, già chết mãi vần xoay, bởi ái sâu không đáy. 2. An vui an tịnh ý, chăm tu quán bất tịnh, diệt trừ sạch ngã ái, cắt đứt ma buộc ràng. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. 3. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham sân si hại người, bố thí bậc tu hành, do vậy được quả lớn. Người trí rõ ái là ngục kiên cố, tránh xa năm dục, mong cầu thánh quả. 4. Cành nhánh sinh không dứt, do lo ăn tham dục, nuôi oán thêm hậu hoạn, người ngu mãi rộn ràng. Ái nhiễm của người ngu với vợ con buộc ràng, trí giả thấy kiên cố hơn ngục tù thế gian. 5. Tình ân ái sâu nặng, tầm kéo kén khác chi, người trí tuệ dứt hẳn, thoát lao ngục trói chằng. Để tâm quán bất tịnh, dứt tâm ý buông lung, hết khổ não sầu bi, già chết tiệt tận mầm. 6. Tham dục sân hận là thường bệnh thế gian, ngu si vô trí là cửa họa hoạn. Trong ba cõi năm đường đọa lạc, sanh tử triền miên trải vô lượng kiếp, biển khổ không bờ. Những độc này giết mình, giết người, giết tất cả chúng sanh, xả bỏ được phước đức vô lượng. 7. Này dục, ta biết rõ gốc nhà ngươi, chỉ từ tưởng sanh, bạc tưởng ngươi sẽ không còn. Thế mà bỏ được ngươi, người đời khen là đại dũng lực. 8. Không dục là hết sợ, an vui chẳng ưu lo. Kết sử đã giải được, sanh tử từ nay dứt. Ngày đêm chăm quán chiếu, tư duy được pháp nhãn, thấy rõ thân bất tịnh, vô ngã và vô thường. chín. Vợ chồng trưởng giả thay nhau xé thịt gà đút cho con ăn. Đức Phật dùng sức thần giúp cho ông thấy túc mệnh. Bố ông đầu thai trở về trong nhà ông làm thân con gà ấy. Mẹ ông kiếp trước ân ái đưa đẩy, nay làm vợ ông. Đứa con chính là oan gia đến để báo oán. Sáu nẻo luân hồi bày ra những bi hài kịch, nên bậc trí dạy phải xuất ly. 10. Thân người là bệnh chứa các thứ bất tịnh hôi nhơ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là sáu giặc hại mình hại người kiếp này kiếp khác. Người nữ có tám việc: tật đố, giận càn, ác khẩu, trù rủa, trấn áp, sang tham, ham trang điểm, lòng thảm độc. Với người thế gian, trời mưa bảy báo không đủ vừa lòng. Bậc hiền tỉnh giác, tiền bạc vui ít khổ nhiều. 11. Dù vui cõi trời, những bậc sáng suốt cũng xả không tham, cầu vui đạo lý. Làm phước tạo tội, quả báo vui khổ như trời và vực. Thực hành trai giới, phước đức không lường, hưởng mãi nhiều đời. Chư Phật ngợi khen. Phẩm Sa Môn. 1. Cà sa khoác trên vai, bị ác tưởng tổn họa, đã đi theo ác hạnh, hẳn đọa ác đạo ngay. Sa môn hạnh thế nào? Sao buông lung phóng túng, từng bước bị dính mắc, theo vọng tâm rủi rong. 2. Ý mê hoặc giải đãi, tâm chưa thuần khó dậy, đến bảo sở khó thay, hãy tinh tấn cứu mình. Tự giữ hàng phục tâm, hết dục vượt dòng ái, xuất gia tự điều phục, đâu để nhiễm trói chằng. 3. Chớ đánh đập sa môn, sa môn chớ sân giận. Xấu thay đánh đập sa môn, sa môn sân giận xấu hổ. Một bà la môn đã đánh ngài Xá Lợi Phất kịch liệt để thử đức nhẫn. Xong rồi chẳng sám hối, mời ngài đến nhà thọ trai. Ngài Xá Lợi Phất đã tới nhà ông độ thực như không có chuyện gì. Đức Phật tán dương công đức nhẫn nhục phi thường và giải thích tác phong của một vị A-la-hán thực sự là đã dập tắt lửa sân giận hoàn toàn và không sợ hãi một thế lực nào. 4. Từ ai biết chánh pháp của Đức Phật thuyết giảng, hãy lễ kính vị ấy như phạm chí thờ lửa. Đại Đức Asaji là người đầu tiên thuyết pháp cho ngài Xá Lợi Phất. Để tỏ lòng tôn kính người đã khai thông trí tuệ cho mình, mỗi khi đi ngủ, ngài Xá Lợi Phất quay về hướng phòng Đại Đức đỉnh lễ. Các tỳ kheo ngạc nhiên. Đức Phật giải thích và nói kệ tán dương học trò biết ơn thầy. 5. Kẻ ngu có ích gì? Cạo tóc, y phấn tảo, nội tâm toàn phiền não, tứ đế học rỗng không. 6. Kinh Di Giáo. Trí tuệ là thuyền chở qua biển sanh già bệnh chết, là đèn chiếu tan vô minh hắc ám, là thuốc chữa lành các thứ bệnh tật, là búa sắt chặt rừng phiền não. Vậy các ngươi phải nghe học suy nghĩ và tu tập, tăng ích trí tuệ, lợi mình lợi người, suốt đời vị lai. Phẩm Sanh Tử. Một đứa trẻ muốn bắn con chim sẻ. Ba người đứng gần đấy khuyến khích. Bắn trúng là tiểu anh hùng. Đứa bé thích chí bắn chết con chim. Trải nhiều kiếp đi qua, họ cùng nhau chịu tội. Hiện tại một người ở cõi trời, một người làm Long Vương ở biển, một người là trưởng giả. Đứa bé làm con ông trời, chết non sanh vào nhà trưởng giả, 20 tuổi mạng chung đầu thai vào Long Cung. Vừa sanh ra liền bị Kim Xí Điểu ăn thịt. Ba người ở ba nơi đều vì nó mà buồn khổ than khóc. Còn chính nó vì nghiệp sát sanh nên nhiều đời non yểu. Một, trước sau biết bao đời, do ái si kéo dài, khổ vui tự mình tạo, tất cả do túc nghiệp. Dục sắc vô sắc giới, thiện ác âm thầm hiện, giống nào ra trái nấy, báo như bóng theo hình. Hai, do trước tham ái dục, tưởng dâm nhập bào thai, thọ thân mạng như điện, ngày đêm biến đổi hoài. Thân này là vật chất, tinh thần vốn vô hình, thân chết thức tái sanh, tội phước vẫn không mất. Ba, mạng sống như trái chín, quyết định sẽ phải rụng, đã sinh là phải khổ, nào ai thoát thần chết. Thắng lợi không đủ cậy, tuy thắng mà lại khổ, hãy tự cầu thắng pháp để thoát ly sanh tử. Bốn, bốn phước được làm vua. Một, bố thí nay được muôn dân cung cấp long trọng. Hai, cúng dường tôn kính tam bảo, nay ngự ngai vàng giữa triều trị nước. Ba, thân cận tôn thờ các bậc trưởng đức, nay được đứng đầu toàn quốc. Bốn, ba nghiệp đủ 10 thiện, nay ai thấy cũng mừng. Năm, người biết thờ bậc trên, sư tăng cha mẹ thầy, có tín giới thí tuệ, chết an tái sinh an, sáng suốt phước càng dày, nhân ái hằng lợi người. Phàm lãnh đạo thế gian, điều tâm thắng các ác, sống an chớ quên nguy, chánh kiến hay thí tuệ, lợi dưỡng đem chia đều, không để ai oan uổng. 6. Chọn bạn hiền ở chung, thường xuyên làm phước đức, thân trong sạch chân chánh, bỏ ác theo điều lành. Học rộng giữ giới nghiêm, tinh tấn tu chánh pháp, sửa mình không tranh chấp, hiếu thảo thờ cha mẹ. 7. Không ngã mạn tự đại, tri túc biết xét suy, theo thời tập tụng kinh, thường thích nghe học hỏi, nghe giảng liền thọ trì, trai giới tu phạm hạnh, sớm chiều gặp hiền minh, nương tựa bậc trí sáng. 8. Lìa bỏ việc phi pháp, ác ý là tự sát, chết không sanh cõi lành, vì tất cả chúng sanh, gây dựng đại từ tâm, nhân ái giúp an ổn. Người trí ở thế gian, luôn tập hạnh các tường, tự thành tựu tuệ giác, là tối thượng các tường, mong thoát ba đường ác, ra khỏi vòng luân hồi. Phẩm tỳ kheo. Một, khước từ thế gian ô nhiễm để sống phạm hạnh. Tỳ kheo tỉnh giác trong bốn oai nghi, phòng hộ sáu căn, làm chủ mọi hành động để đạt giải thoát và giác ngộ. Lành thay, tỳ kheo đã cởi gỡ được tất cả ràng buộc của sáu trần. Con đường bồ đề từ nay rộng mở. Hai, tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao. Khi trình bày pháp nghĩa, lời lẽ dịu ngọt ngào. Tỳ kheo thích mến pháp, tỳ kheo suy tư pháp, tỳ kheo hằng niệm pháp, tỳ kheo không rời pháp. Ba, không cãi lẫy, không gây gổ, không châm chọc, mỉa mai, cộc cằn. Tỳ kheo cất giọng ôn hòa, khéo giảng kinh điển. Lời nói rõ ràng dễ hiểu, lời nói trí tuệ, không pha ngã mạn. 4. Không ganh ghét tị hiềm, nhưng cũng không một bề hâm mộ sự thành công của người khác, mà tự ti xem thường chỗ sở học sở đắc của mình. Tỳ kheo bình tĩnh, tinh tấn, thanh tịnh, nỗ lực loại trừ các ác tâm sở, huân tập tự rèn những thiện nghiệp. 5. Như anh lái đò có chiếc thuyền rỉ nước, phải tận lực tát hết nước ra mới thoát nạn đắm thuyền. Nhân đây thuyền nhẹ sẽ vung vút đi mau. Tỳ kheo muốn ra khỏi ba cõi, trước hết phải đoạn năm hạ phần kết sử: tham, sân, thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Rồi từ bỏ năm thượng phần kết sử: tham sắc giới và vô sắc giới, trạo cử, mạng, vô minh. Muốn sạch năm căn bản phiền não: tham, sân, si, mạng, nghi, tà kiến, phải tu ngũ căn: tính, tiếng, niệm, định, tuệ. Tỳ kheo hãy học thiền định, chớ để dục ái mê hoặc. Phóng dật là đường đi vào địa ngục, ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi. 6. Không có tuệ thì không có định, không có định thì không có tuệ. Phải đủ định tuệ mới tới niết bàn. Muốn hưởng vui xuất thế, tỳ kheo phải ở nơi thanh vắng. Thân thanh tịnh, miệng an tịnh, ý thiền tịnh, cầu chứng đạt tịch tịnh. Những kiến hoặc tư hoặc sẽ từ từ rơi rụng, như hoa hồng rơi từng cánh mà tàn. 7. Tỳ kheo chánh niệm sự sanh diệt của các uẩn. Vạn vật luôn biến đổi, hình thành rồi tan rã. Thân thể sẽ già nua xấu xí, tâm niệm biến hóa từng phút giây. Hiểu rõ định luật vô thường vô ngã là giải được thân kiến và tham ái. Tính thành giáo pháp Phật Đà thì đối với thân tâm, danh sắc, không còn chấp là ta, của ta, nên hết ưu não lo sợ. Nắm được bí quyết hạnh phúc an vui rồi, tỳ kheo từ bi giáo hóa những chúng sanh nào có duyên. Những mong muôn loại biết trở về cảnh giới an lành tịch tỉnh, vốn ai cũng sẵn đủ. 8. Tóm lại, tỳ kheo cần tu tập những điểm căn bản là nghiêm hộ sáu căn, thiểu dục tri túc, trì giới, gần bạn lành, tinh tấn thanh tịnh, oai nghi đoan trang, tác phong thanh nhã, trong thành khẩn, ngoài hòa ấm. Tỳ kheo tự chỉ trích, tự dò xét, tự cảnh sách, tự phản tỉnh, tự hộ vệ, tự kiểm soát, tự nương tựa. Tỳ kheo tự điều phục như thương khách lo điều phục con ngựa của mình. Như thế giữ gìn ba nghiệp an lành, chính ta là cứu tinh cho ta. Hoan hỷ thành tín giáo pháp, tỳ kheo dù nhỏ tuổi hay già lão, nếu cứ một mực kiên trì phương châm tránh ác làm lành, thì ai ai cũng sẽ như mặt trăng ra khỏi mây mù, là ánh sáng soi chiếu thế gian đang ở trong vô minh mù mịt đen tối.